Good morning, everyone. Xin kính chào quý vị. Ta chào. Translation to Chinese or not? Ngày hôm nay có thông dịch qua tiếng Hoa là không? Anyone needs Chinese today? Yeah, we do. Okay, Chinese translation. First of all, I'd like to thank you for coming to our One Yin Enlightenment Celebration Dharma Assembly. Thứ nhất, xin cảm ơn quý vị đã tới tham dự cái pháp hội Ngài Quang Âm Bồ Tát thành đạo ngày hôm nay. Đương nhiên phải cảm ơn sư bà đã cho phép chúng ta tổ chức pháp hội ở chùa An Lạc ở đây. Of course, we'd like to first thank you, the Venerable Abbess of this An Lạc Temple, to allow us to organize a Dharma Assembly here in her beautiful, beautiful temple.
而且要谢谢这边的 Abbess, 让我们可以来这边办这个法会.
There are many of you here today, and the Buddha Hall is crowded as usual. And I last night we drove from Los Angeles to here. There are like close to 30 of us, right? 5 cars. Tối hôm qua chúng tôi có phái đoàn từ Los Angeles tới đây lái lên đây 5 chiếc xe luôn, gần 30 người. So I'd like to thank you. I thank those people who came with us from Los Angeles to brave the hardship and the lack of sleep, and the long drive, and the lack of comfort to come here and do participate in the Dharma Assembly.
我们从洛杉矶昨天晚上大概五部车，大概将近三十多个人到了这边，所以我要谢谢你们这些人，千辛万苦的来到这里。
In particular, amongst us, among the 28 people who come with us, there are 4 brave souls.
Trong cái nhóm người mà 28 người đi chung với chúng tôi đó, thì có 4 cái người rất là can đảm.
尤其其中四个非常勇敢的.
I want particularly to thank them for their bravery and their good behavior.
我要谢谢他们很乖，然后非常勇敢的跟我们一起来。
Nhất là muốn cảm ơn 4 cái người đó đã rất là can đảm và rất là giỏi. They are referring to, of course, our 4 precious boys and girls.
所以当然是在讲我们这四个 男孩跟女孩.
Cái này duyên từ nhỏ này cũng đặc biệt lắm. 4 người đó là 4 cái đứa con nít đi chung với chúng tôi đó. 2 đứa con trai, 2 cô con gái.
To tell you the truth, I was very worried about the coming along. Nói thiệt quý vị, lần này cho chúng nó đi theo lần đầu tiên tới chùa Sư Bà An Lạc rất là ngại ngùng.
Because they are very difficult to control at my temple.
And especially my nuns usually complain a lot to me about how noisy and how unruly they are.
Nhất là mấy sư cô ở chùa hay than phiền, mấy đứa nhỏ nó ồn, nó chạy lăng xăng ở chùa.
But I personally like it because I experimented with them. So last night before leaving, I talked to them, and amazingly, they listened and they cooperated. So you'd be amazed on how quickly enlightened the children can become if you teach them properly.
Thành ra, tối hôm qua tôi thử, trước khi đi, tôi nói chuyện với 4 người đó, người trẻ đó. thì rất là lạ, là nói cho khuyên cho họ rồi thì mấy đứa nhỏ nó rất là thành tâm, nó rất là ngoan hơn thường lệ. Thành ra cái vị đừng khinh thường mấy đứa trẻ, nó có cơ hội nó sẽ cũng giác ngộ cũng lẹ như mình vậy đó. Ok.
Okay. Today is Enlightenment Day, celebration of Wanyin Bodhisattva. So we probably should talk a little bit about enlightenment. So you can think about it, and you can discuss what I'm curious to see so many of you who've been cultivating Buddhism to see, hear what you think or understand about enlightenment. So think about it. We can discuss it this afternoon during the afternoon lecture. Okay? Thành tôi để ý thấy rất nhiều quý vị trẻ tuổi với lớn tuổi cũng đã từng nghiên cứu Phật Pháp rất lâu rồi. Thành thắc mắc là quý vị có cái tư tưởng gì về cái giác ngộ, biết gì về giác ngộ. Mình có thể bàn chiều nay, suy nghĩ, chiều nay, buổi chiều mình sẽ bàn cái chuyện giác ngộ ra sao. Để mình hiểu hơn một tí về giác ngộ, để quý vị tôi học hỏi quý vị về cái giác ngộ của quý vị. Ok? Wanyin Bodhisattva is her dharma door is great compassion. Quán Thế Âm Bồ Tát là cái pháp môn của ngài. Ngài đắc đạo là nhờ tu cái pháp môn đại bi. Okay, that's how she became enlightened. She became enlightened by practicing the dharma of great compassion. Khi mà pháp môn mà để cho Quán Thế Âm Bồ Tát đắc giác ngộ là cái pháp môn đại bi. Đại bi là gì? What is great compassion? You read the books, great compassion is defined as let's talk about compassion first. Đại bi là cái gì? Có hai cái phần đại với phần bi. Bi là cái gì? Bi là mình thấy người ta khổ mà mình bất nhẫn, mình chịu không được, mình muốn giúp người ta hết cái khổ đó. So great compassion has two parts, great and compassion. What's compassion? Compassion is to be able to see that others are suffering and you can't stand it and you wish to help remove suffering from living beings. And what is great? Và cái đại là sao? Đại bi có nghĩa là the great compassion means that you are able to see you and everyone else as of the same substance. Đại nghĩa là sao? Đại có nghĩa là quý vị có thể nhìn với bản thân của mình, cái con của mình, cái cháu của mình, người dân nước lạ cùng là một cái thể. Nghĩa là sao? What does that mean? I don't know. Tôi không chắc nữa. But my guess is that những điều tôi đoán là nếu như khi nào quý vị mà giác ngộ sẽ hiểu cái đồng thể là cái gì. Còn bây giờ mà chưa giác ngộ, nói đồng thể quý vị hiểu không được. So, My guess is that you can talk all you want about being of the same substance, but you won't be able to understand it. Like Randy, for example, has been investigating Master Shinhua's Dharma for the last 25, 30 years. And so you know the definition as being of the same substance, but that's only words. It really means that something that you understand, you experience, when you become enlightened. Cái đồng thể đó là cái mình diễn tả không được. Cái đồng thể là cái mà quý vị tự lĩnh hội lấy, chứ không nói được, không cách nào diễn tả được hết. Ok, mà quý vị chỉ có thể lĩnh hội được cái đó sau khi quý vị giác ngộ. Any questions about that? Có ai thắc mắc gì không? Yes, Carol, you have any questions about enlightenment? I know you very ambitious person. No? No question about enlightenment. Don't be shy. Có ai có thắc mắc gì về cái chuyện đồng thể không? Okay. Good, because if you ask me, I don't know how to answer. Nếu quý vị hỏi tôi về cái đồng thể, tôi không biết sao nói quý vị được nữa. Tôi cũng chịu thôi. Thành tôi chặn trước, đừng có hỏi tôi về cái đồng thể. Okay, so today, don't ask me about same substance. I can't answer you. So how do you get to, if you can't describe it, if you can't, if you really want to know what is being the great, if being greatly compassionate means you're of the same substance, how do you get there? Thì bây giờ mình diễn tả cái đồng thể là không được. Anh Tràng chắc chắn là muốn biết, muốn nhất định đòi tôi diễn tả đồng thể như được. Tại anh Tràng rất thích là giảng nghi về Phật Pháp, nói về Phật Pháp, thích thú lắm, nghiên cứu Phật Pháp, thích nghe Pháp. Thành muốn nghe cái đồng thể là cái gì. Nhưng đều không nghe được, thì bây giờ làm mình nghe không được, thì mình tự hiểu lại. Ok. Thì làm sao mình hiểu bây giờ? Làm sao mình thấy được cái đồng thể bây giờ? Okay. You begin by cái đường mà quý vị muốn được lĩnh hội được cái đồng thể là quý vị phải sinh cái tâm từ bi. You have to cultivate that mind of compassion. You cultivate being compassionate to yourself. Quý vị tu cái lòng từ bi cái nào, bằng cách nào? Tu lòng từ bi bằng cách là mình từ bi với chính mình trước. I know a lot of you hear about the Dharma talks and hear our compassion as you have to help others. I explain it differently. I explain it as you have to help yourself. Tôi biết rằng quý vị nghe đọc kinh, đọc sách, nghe mấy thầy giảng, thì mấy thầy, mấy cô thích giảng là từ bi có nghĩa là mình thương người khác, mình giúp đỡ người khác. Cái từ bi của tôi á, rất là ích kỷ. My compassion is very, very, very selfish. I want to help myself. Tôi là cái từ bi của tôi nó bắt đầu bằng rất một cách rất ích kỷ. Mình tự lo cho mình tự bi cho mình, chính thân mình. Why is that? Tại sao như vậy? Anyone?
Có ai biết tại sao như vậy không? Okay. She says that if you can't love yourself, if you can't take care of yourself, how can you take care of others? Okay. That's very good. Rất là đúng. There's some aspects about the process. Cái lý thuyết là một chuyện, mà làm là một chuyện khác. Tôi nói rõ cho quý vị như vậy. Mình đọc sách là một chuyện. Đừng đọc sách là chỉ là sách thôi. Còn muốn làm là muốn thực hiện là phải có một cái cách làm khác. Chứ theo sách làm nó sách không nói rõ ràng được. Okay. So what happened is that you can read about this in the books. But those are just theory. You need to put it into practice. The practice has to be applicable to yourself. Cái lý thuyết là chỉ lý thuyết cho mọi người thôi. Còn mình tu là mình thực hành cho chúng, cho bản thân của mình. Okay. Thành ra muốn hiểu cái từ bi là mình phải hiểu cách tự lo cho mình trước. So I advocate you need to learn to look at yourself. Okay. Có nghĩa là mình thấy cái mình khổ cái nào, mình bứt cái khổ của mình trước. So I advocate you're looking at yourself, looking at your own suffering, and try to eliminate those sufferings yourself. Okay? Tại vì cái cơ hội mà mình muốn làm từ bi là mình phải hiểu cái khổ là cái gì. Muốn hiểu cái khổ là mình phải hiểu cái khổ của mình. Mình cái bản thân khổ của mình là cái mình có thể hiểu rõ ràng nhất. Cái khổ người ta nói á, mình không có tin được. Okay? Because you are alone, you know. You see, my nun now is looking at me. It's so strange because she never heard someone explain about compassion like this way before. She cô hiền nhã cái nhìn cái nhăn mặt nhìn tôi nãy giờ. Sao ông thầy này giảng từ bi gì kỳ lạ như vậy? At least pretend that you enjoy the lecture and not disagree with me so much. Nhất sư cô là mình tới chùa của sư bà phải giới đò là có vẻ qua nhờ thích thú cái lời thầy của giảng, còn nhăn mặt không cứ nhớ thầy nói giảng gì kỳ dữ vậy. I say at least put up a facade, you know, pretend you enjoy my profound lecture here. Muốn từ bi là phải thấy cái khổ. See, you want to be compassionate, you have to be able to see suffering very, very well, very precisely. Muốn thấy cái khổ, cái rất rõ ràng, mình mới từ bi được. Nếu quý vị, cái từ, cái lòng từ bi, quý vị, nó tương, càng sâu chừng nào, nó tương ứng mới hiểu cái khổ quý vị, cái khổ chừng đấy. You can only be as compassionate as you are able to understand what suffering is. That's my premise. Mình càng hiểu khổ chừng nào thì cái tâm mình càng từ bi chừng đấy. Ok. Thành muốn hiểu rõ cái khổ đó, cái mà rõ nhất mình có thể thấy là cái khổ của mình. Cái khổ người khác là người ta diễn tả ra là bắt đầu mình thấy có chuyện lủng củng rồi. So the easiest way, the best way to see and understand suffering is your own suffering, because you are the best position to observe it. If you hear of the sufferings, it loses, it's not as precise.
So, you know,
Okay? So you need to be honest and look at yourself where you're suffering.
Bởi vì mình phải thành thật với bản thân của mình. Mình coi thử mình khổ chỗ nào. Mình tìm cách mình diệt cái khổ đó.
Okay? So my thinking is in order to be compassionate, you need to look at where you're suffering. Okay? Where you are really suffering and find a way to eliminate your suffering.
And there's some people who are thinking, có vài người nghĩ là tôi đâu có khổ đâu, thầy nói toàn nói chuyện gì, chuyện trên trời dưới đất không, tôi đâu có khổ là gì, tôi rất là sung sướng. Some people are saying, are thinking that I have no suffering, I'm so happy. What are you talking about? If you're not suffering, then you look into my suffering. Okay, nếu quý vị muốn khổ thì giúp trừ cái khổ của thầy đi. Đó là một cách từ bi khác. That's another way to be compassionate. In fact, I'm kidding. You look closely enough, you see that you have a lot more sufferings than you realize. Chuyện như vậy nè. Hồi nay tôi đùa đó. Là cái gì mà tự nhìn mình đó. Mình phải nhìn mình trước. Cái lúc mình tu hành là mình tập nhìn mình trước. Cái đó là cái thói quen phải tập đầu tiên hết. What I'm getting at is that when you cultivate, you need to develop the habit of looking at yourself first. Phải nhìn vào trong, tập cái thói đó. Okay? Nhìn cái khổ của mình ở trong, khổ ở chỗ nào. Tức là mình tập cái thói mình nhìn vào trong chứ đừng chạy ra ngoài nữa. So what I'm getting at is that if you truly want to cultivate, you need to learn to look inside. You look at your own suffering, meaning I'm alluding to the fact I want you to look at inside at yourself instead of looking outside. Đó là cái ý đầu tiên. Okay? So the first idea here is that when you cultivate, you really want to cultivate and you really want to make progress, the first thing you need to do, the first habit that you need to acquire is to look inside. Look at yourself. Stop going outside.
所以说，其实你仔细看看，你其实也是可以看得到自己的苦的。所以我要讲重点是，你如果要修行的话，你要学习往内看，看自己，不要往外看。Okay,
any questions? 还有什么问题？Come. And then, the more you understand about your own suffering, then naturally you become more compassionate towards other suffering.
Hơn nữa, khi quý vị nhìn thấy cái bản thân mình rồi, thấy cái khổ của mình rồi, càng thấy cái khổ càng rõ ràng càng nhiều, thì bỗng nhiên tự nhiên cái tâm mình nó thành từ bi, tại mình không muốn người ta khổ như mình. You naturally become compassionate towards others because naturally then, because you realize you're suffering so much, you would not want this to happen to others. And that's how you become compassionate. Okay, any questions? Okay, then if you have no questions, we can go to lunch. Nếu không ai mà có hỏi thì mình có thể đi dùng trưa. Okay, very good. Let me translate it for you. Yeah, I think you should learn Vietnamese. Why? I'm looking at you. Mấy cô này toàn là tiếng Tàu, tiếng Anh, không ai học tiếng Việt nữa hết. Bây giờ tôi phải kiếm bắt học tiếng Việt chứ còn bắt tôi dịch hoài. The question is a very good question. She asked, please teach us how to look inside. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Mấy học trò tôi, ai biết học tôi được mấy năm trời rồi, nhìn vào trong là sao? So I'm going to defer to my students who've been learning from me the last few years. How do you look inside? Huh? Nhìn vào trong là sao? Yeah, yeah. Bị đuốc quá vậy. She says, we need to look at our own faults. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Yes, anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Đồng ý là không đồng ý. Anyone agrees or disagrees? Looking inside is looking at your own faults. Not quite. Nó không phải như vậy. Nó gần đúng nhưng nó không phải như vậy. What we're talking about is the habit. Okay. Tôi đang nói về cái rất tế nhị, quý vị không để ý mà cô hỏi tôi mới có cơ hội giảng cho quý vị nghe. Cái pháp tu nó tế nhị lắm, chứ không phải giảng gì như cái câu nói như vậy đâu. It's very subtle of a dharma. Meaning that it starts first by looking at your body, at yourself, not looking outside. Meaning it's a physical thing. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái pháp này tế nhị lắm, cách luyện nó tế nhị. Tại vì mình nói là một chuyện, mình làm nó khác nha. Mình nói như bác nói là sao làm chứ phải là nói đúng không? Hồi nãy là thầy chỉ nói thôi, thầy nói là nhìn vào trong, đó là lời nói thôi. Làm sao làm là chuyện khác nữa. Cái làm á là mình phải có một cái gì nó physical. What's physical in Vietnamese? Nó liên quan tới cơ thể của mình. Mình có cái ở trong là mình khi mình nhìn vào trong cái mình nhìn vào trong cái cơ thể của mình đó là việc đầu tiên hết. So the practice is that if you want to look inside, you start first by looking inside of your body. Okay. Nghe hiểu không? Nhìn ở trong cái là mình tập nhìn vào trong á, đừng nhìn ở ngoài. Có nghĩa là lúc mình tập tu á, bắt đầu tập tu á, là phải tập nhìn vào trong cái thân của mình, đừng nhìn ở ngoài nữa. Ok. For example, chả hạn như mình ngồi thiền. Nếu ngồi thiền, quý vị ngồi niệm Phật, ngồi thiền, ngồi niệm Phật á, thì quý vị thay vì niệm ra ngoài, chạy ra ngoài mà niệm, thì quý vị, chúng tôi dạy quý vị là niệm ở trong cái đăng điền của mình. Là ở trong, chứ không chạy ra ngoài. Okay. So, for example, the way we teach our students on how to recite the Buddha's name or to meditate is to pay attention to your navel. You recite to your navel. Tan tiện. Thành ra chúng tôi dạy học trò chúng tôi là lúc mà thiền, lúc mà niệm Phật thì niệm Phật vào cái đan điền của mình. Đan điền là cái lỗ rúng của mình. không chạy. Tức là cái tâm mình đó, nó chú ý vào cái thân của mình. So that means that your mind is paying attention to your body. It doesn't go outside. Okay? Any questions? Ai thắc mắc về gì nữa không? Mình bước đầu hết và có bước đầu từng bước. Can we lower the volumes a little bit, please, Danny? Thank you. Cái bước đầu hết là mình phải tập nhìn vào trong. Có nghĩa là mình chú ý vào cái tâm của mình, cái thân của mình. Chứ không có chạy ra ngoài, không chú ý ra ngoài. So the first step of the practice, this is the basis of the practice, of all practices. Cái này là cái căn bản của tất cả những cái tu luyện bên bên Pháp Đại Thừa này. Còn chúng tôi dạy là phải tập chú tâm vào trong, đừng ra ngoài. Yeah, there's a question. Hay sao? Okay. The question she asked then, if you teach us to focus on the dandian, on the navel, what happens when we die? We lose our body. What do you? Where do you pay attention? It's a good question. Câu hỏi cũng hay. Nhưng điều tôi dạy người chết, tôi đâu dạy người sống, tôi đâu dạy người chết đâu. I said it's a good question. However, I'm teaching living people. I'm not teaching deceased people yet. When you die, then you come to me. I teach you another dharma. Chừng nào chết tới gặp tôi dạy pháp khác. Sao có người khác không đồng ý rồi. She says there's another way. Is when you're aware of your breathing, you're aware of you breathing in, you're breathing out. Bác nói đúng. Một cách nhìn vào thân thể, nhìn vào trong á, là mình tập á, là mình hít thở thì mình biết lúc mình thở là mình thở ra hoặc mình thở vô. Ok? That's another way. Đó là một cách khác nữa. However, I personally do not like that Dharma door because I practiced it before and I found it to be too complicated. Tôi thích pháp môn trước tôi cũng bắt đầu tu như vậy đó, cũng nghiên cứu tu là tu thở như vậy, tu thiền, tu thở thở như vậy. Để tu một thời gian xong tôi bỏ cuộc tại vì tôi rầu quá, thấy pháp môn đó nó khó quá. Nó phức tạp quá đây. Mình phải thở vào, xong mình phải đợi, xong mình thở ra, xong mình thở vào nữa. Cái ngày ngồi đợi dài, cái cổ nó dài đó mà mình cứ giác ngộ chưa được. See, the problem I have is that I have to pay attention to my breathing in and wait, and then breathing out, waiting myself to breathe out, and then wait and breathe in again. I kept on waiting. I was never any closer to getting enlightened. Vì vậy tôi mới bỏ cuộc, tôi không thở nữa. So I gave up. I didn't breathe anymore. 对啊。Nhưng mà học trò đệ tử của tôi người Hoa nói là thầy sao mà cấp rút như vậy, rất là thiếu kiên nhẫn. Nó đương nhiên thầy có kiên nhẫn, anh đâu có làm thầy được.
Of course, if I need to be in a hurry because I'm not in a hurry, if I'm not in a hurry to get enlightened, how can I teach you? Nếu như mà tôi không cấp bách mà lo mà giác ngộ được sớm, làm sao dạy cái gì được? Tôi vừa đây. Wait until you become a teacher, you see how you have no time to waste. Nói bà chừng nào bà mà làm thầy rồi bà sẽ biết khám phá ra không có thời giờ để mà phí nữa. So I gave up breathing. I gave up paying attention to the breathing. Thế tôi nản quá, thấy tu hoài mà không đi tới đâu hết, không có tiến bộ gì hết á, thiệt á. Cái mình chán mình bỏ cuộc, nó thôi bây giờ mình không thở nữa. And I discovered something. Cái lúc mà tôi chán nhất định không có thèm thở nữa, một chuyện nó xảy ra. I discovered I didn't die at all. Tôi biết khám phá ra chuyện gì, khám phá rằng mình vẫn sống nhe răng như thường, nhăn răng như thường, không có chết, không thở không chết nữa. Thành ra không cần thở. Thành ra khám phá, mình mừng quá trời, mình tưởng là mình sẽ chết nữa chứ. Nhưng đều không thở không chết. Thành ra mình nói như vậy thì nếu không chết vẫn còn cơ hội giác ngộ như thường. So I decided since I wasn't dead, I wasn't dying, I still have a chance to become enlightened. And since I started teaching my students, actually when I started teaching the last six, seven years, I really haven't taught anyone how to breathe yet. Thì thật nói cái gì là dạy 6 năm, 7 năm trời rồi. Dạy thiền, dạy niệm Phật 6, 7 năm trời rồi. Mà tôi chưa bao giờ dạy thở hết. Is that right, Randy? You came 6 years ago, right? 4, 6 years ago? 5, 6 years ago? Did I ever teach you 5 years ago? Did I ever teach you how to breathe? Tôi hỏi cái ông đệ tử ngài Tiên Hóa đó là ông tới ông học tôi 5 năm rồi, năm sau 5 năm năm rồi. Tôi hỏi ông bây giờ dạy ông thở. And so the reason I bring it up because you see, even my students who do not learn how to breathe, they're still alive as well. Thầy nói cho cái việc mặc dù học trò tôi cũng vậy, không có thở như tôi nhưng vẫn sống nhăn răng như thường. Đừng có sợ, phải cần thở. All right, so I simplify. Tôi dạy phải giản dị hóa. Cái tu hành nó phải càng giản dị chừng nào thì càng dễ tu hành thực hành chừng đấy. In the spirit of Chan, we simplify things for you so that the simpler the Dharma door, the easier it is for you to accomplish it. So the way we teach you is simply just focus, going inside by focusing on your Dan Dien. That's all you do. Làm một chuyện thôi. Thì quý vị chỉ cần chú ý tới cái Dan Dien thôi. Là tự động. Làm một chuyện thì chỉ cần chú ý tới cái Dan Dien mình. Là tự động. Mình sẽ thở. Mình không cần suy nghĩ về cái thở. Thành cái tâm mình nó bớt một chuyện phải lo. So, if you simply concentrate in your Dan Dien, you naturally will breathe. And your mind is only focused on one thing, your Dan Dien. So, it's a simpler way of practice. Yeah, and cái phương pháp nó giản dị hơn một tí nữa. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so You notice that I said that you start first, meaning there's a next step.
Quý vị nếu mà nghe chú ý thì để ý rằng tôi nói, tôi dùng, tôi trả lời bằng cách nói, chúng ta bắt đầu bằng cách, có nghĩa là có một cái bước thứ nhì nữa. Okay. Có nghĩa là bước đầu là mình phải tập dùng cái tâm mình chú ý vào cái thân ở trong, đừng có chạy ra ngoài, đừng có chú ý ở ngoài nữa. Okay.
So remember, the first step is for you to learn to pay attention to your body, somewhere in your body. So you stop going outside.
Khi mình chú tâm vào cái thân mình, tự động mình không chạy ra ngoài nữa, mình bớt chạy ra ngoài. That's the first step. Okay?
Mình chạy vào trong như vậy, quý vị từ từ vào trong như vậy đủ lâu thì tự động sẽ nhập định.
When you focus on inside yourself long enough, naturally you will enter samadhi.
OK, cái đó là chuyện tự nhiên, quý vị không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo tới, mình chỉ cần theo một cái phương pháp gì chú trọng vào ở trong thôi, từ tự động mình sẽ nhập định, không cần phải suy nghĩ về cái chuyện đó.
So if you do that, you stay, you focus in your dhyana, naturally you will enter samadhi. You don't need to worry about that. It's going to happen because that's the objective of cultivation. The objective of cultivation is you need to develop your samadhi power.
Tại sao làm như vậy? Làm như vậy để nhắc lại cái việc mình ở trong, mình chú ý ở trong với mục tiêu là để phát triển cái định lực của mình. Tu rất rõ ràng như vậy đó. Tu để phát triển định lực. Nếu mà tu mà không phải để phát triển định lực là tại vì tu trật đường nè. If you cultivate and your emphasis is not to develop samadhi power, you're on the wrong tracks of cultivation. Okay. Why? Tại sao phải phát triển định lực? Phát triển định lực á, thì cuối cùng á, thì cơ hội quý vị mà những người mà tu tịnh độ đó thì cơ hội vãng sanh nó cao hơn. Ultimately, the more samadhi power you have, for those of you who cultivate Pure Land Dharma Door, the more chances that you have to obtain rebirth to the Pure Lands. Nghe rõ ràng không? Mình tu mà quý vị muốn vãng sanh là phải có một cái phương pháp để mà phát triển định lực. Okay? So one way that you need to do for yourself is when you practice, you need to develop a way to increase your samadhi power. Why is that? 为什么? Tôi hỏi quý vị, tại sao quý vị hỏi tôi như vậy? Không nên hỏi như vậy. Tại sao? Tại vì quý vị đi làm việc á, mỗi năm phải tăng lương chứ bộ. Mỗi năm không tăng lương, quý vị có làm việc tiếp không? I'm asking you. Those of you who have a job, you go to work, every year you expect a raise, right? If you get no raise and you quit, you do something else. You get another job, right? Quý vị để ý cho coi. Mình đi làm việc á, thì mình tới sở làm á, thì mỗi năm mình phải tăng lương, mình mới chịu tiếp tục ở đó làm. Còn không tăng lương, mình bỏ mình đi, đúng không? Còn quý vị tu á, thì quý vị mỗi năm mà không tăng, định lực không tăng, quý vị vẫn tu tiếp như thường á. Sao kỳ cục dữ vậy? So Mass, I'm reminding you, you go to work and you expect a raise every year, at least every year. And yet you cultivate and your samadhi power does not increase at all and you make no changes. All right. Any other questions? I don't know if you can help. Yes, ma'am. He says, don't make it too complicated for me. I don't get it. Can you give me something simpler? Okay. I thought it was so simple, and yet she still doesn't get it. Tôi cứ tưởng nó giản dị, tới nó không phải cần giản dị hơn nữa. Okay. She's right. I'm talking about because someone asked me about the deceased people, so that's why I need to answer you. I need when you are still alive, there is something for you to do. Okay. Tại sao nói như vậy? Tại vì hồi nãy có người hỏi lúc mà con chết thì ra sao? Tôi nói hiện bây giờ chưa chết, tôi đang dạy quý vị đến người còn sống cái đã. Okay. Thành ra phải người còn sống muốn tu phải có một cái đường lối tu. Okay. Là mình phải niệm Phật rồi. Mình niệm Phật thì có cái khuynh hướng, có cái đường hướng. Mình phải niệm Phật tới cái trình độ nào đó. Ok, gọi là tự lực. Bác nói rất là đúng. Nhưng đều có những người mà không đủ sức mà tu thì làm sao bây giờ? Thì đó là cái phần tha lực của cái pháp môn tịnh độ. Ok. So she said, since someone asked earlier about what do I do when I die? If I have no more dandian, where do I concentrate? And I said, let me worry about teaching the living first, and then I teach the deceased later. So that's why we talked about this samadhi thing. And someone asked, can you make it simpler for me? Basically, she says, I don't want to develop samadhi power. Can you simplify it for me? What's my option?
Nếu như mà không đủ sức niệm Phật á, để mà đắc được tam muội đó, okay, thì có cái tha lực, có cái phần tha lực của pháp môn tịnh độ.
The Pure Land Dharma Door has another option for you that enables you to deal with the case where you are unable to obtain the samadhi power yourself. Then what you do is you rely on other samadhi power.
Thì quý vị làm cái gì? Quý vị dựa vào cái tha lực là cái định lực của người khác, chứ không phải định lực của mình, để mà đắc vãng sanh.
Có nghĩa là sao? Tha lực nghĩa là gì? Là dựa sức người khác, đúng không?
So again, all these powers, you rely on others. What does it mean? It means that
you need a lot of blessings.
Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị cần cực kỳ nhiều phước.
Okay. Mới đắc được bản sanh.
You need a lot of blessings for you to be able to obtain the rebirth.
Remember, why is that? Because ultimately, you go to a place where you no longer have to work. All you do is cultivate.
Ta quý vị phải nhớ rằng nếu quý vị đắc được bản sanh, quý vị vào một cái Phật độ, quý vị không còn làm việc nữa. Ở đây quý vị còn làm việc. Okay? Còn có con cái, cha mẹ nuôi dưỡng. Còn mà qua bên Tây Phương Cực Lạc á, là quý vị hoàn toàn tự túc, hoàn toàn đầy đủ phước mà tu suốt đời luôn, cho tới khi thành Phật luôn. Thành ra phải cần rất nhiều phước. Ok, đừng nghĩ là nó dễ như vậy đâu. Do not, please let me remind all of you again that if you rely on others' powers, you need a lot of blessings. Tôi nhắc lại quý vị, nếu như mà nhờ tha lực mà vãng sanh thì quý vị phải cần rất nhiều phước mới vãng sanh được. Không có dễ như là người ta nói. Người ta cứ nói là niệm Phật vãng sanh. Cái đó là không có dễ như câu nói vậy đâu. Ok. Thành nó quanh nó co, nó thẳng cho trả lời cho bác. Ok. So I don't want to beat around the bush for this lady because she asked a good question. Question is, if I can't develop samadhi power, what can I do? I paraphrase her question again. Tôi đổi câu hỏi một tí. Là thay vì nói là bác nói là giảng gì cho con một tí để làm sao tu hành, thì nói là để ý bác nói là làm sao bác cần làm cái gì để mới đắc vãng sanh. Ok. Thì tôi nhắc lại quý vị rằng là muốn vãng sanh là phải tạo rất nhiều phước để mới vãng sanh được. So I rephrase her question and I gave the answer. I said basically, if you want to obtain rebirth, you need to generate a tremendous amount of blessings in order for you to obtain rebirth. Okay, any questions? Trả lời được chưa? Rõ chưa là chưa rõ? I asked her and she said, thank you. It's clear enough to her. Okay, anyone else? Ai có thắc mắc gì khác không? Không ai thắc mắc gì hết. Yes. Question, good question. The majority of the people here today are practicing Pure Land. And there are two schools of thought. One side says that we should only recite the Buddha's name so that we can be concentrated and single-minded. And the other school of thought says that we should also recite sutras, do repentances, vow, and so on. So what is the proper approach? I lean towards the second group, where
it's more balanced.
Cá nhân tôi thì tôi khuynh hướng tôi là tôi thích cái cách thứ nhì hơn, là quý vị vừa niệm Phật vừa sám hối, vừa lễ Phật, vừa tụng kinh, làm hết tất cả. Vì cái cách làm như vậy thì nó có cái sự thăng bằng nhiều hơn, nhiều thăng bằng hơn. Okay, because there's a misconception. The fundamental problem that she's actually asking is really not whether I should be reciting a Buddha's name or should I recite the sutras and the mantras and so on. Thực sự câu hỏi này không phải là ý câu hỏi này không phải là nói là phải nên chọn giữa niệm Phật hoặc là tụng chú hoặc là lạy Phật hay là tụng kinh không. Thì ra câu hỏi này á, là có thể sửa lại bằng cách là cái phương pháp tu tịnh độ, dùng phương pháp nào để được nhất tâm, đúng không? So I rephrased the question for her. I said, what you really mean to ask me is that this Pure Land Amador we're practicing, what is it we need to do to be single-minded? Should we simply only do one thing, like recite the Buddha's name? Okay? Or should we do a lot more? Thành ra câu hỏi đó, ý nói là nếu mà tu mà theo cái tu của niệm tịnh độ thì phải cần mình muốn tới muốn được cái nhất tâm đó, mà được chuyên tâm đó thì mình nên làm một chuyện thôi, làm nhiều cái pháp các môn khác nhau, làm thứ khác nhau. Okay. What do you think? Cái gì nghĩ sao? Why? Let me think a little bit. So you answer for her and then let's see what I can come up with. Để tôi suy nghĩ đi, quý vị giúp tôi một tí đi, có ai có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến gì không? Yes. Anh nghĩ sao? Giỏi quá vậy. Được. She made a very good point. And that's what I'm getting at. Tôi bác nói rất là đúng. Có lời khen của bác. Cái hiểu bác con có cái hiểu biết ở trong. She has a little bit of understanding about cultivation. I'm very pleased to hear that. Cái nhất tâm là một cái quan niệm mà nó rất rất nhiều người bị hiểu lầm. Tại sao như vậy? Tại không biết nhất tâm. Chỉ nghe nói thôi mà chưa được nhất tâm, nên là người ta nói gì, người này nói cái này thì tin cái đó, ngày hôm sau người khác nói tin người khác, xong ngày hôm kia là người tin người khác, là tại sao không bao giờ được nhất tâm hết á. Thằng người ta nói gì mình làm theo nấy thôi. Mà cuối cùng làm hoài cũng được, không bao giờ được nhất tâm. They see,
Let me translate for you. It's kind of funny to me because I see this happen very often. I see that people are so confused. They don't understand about single-minded. So because they're not there yet. They don't know how to do it. So they hear different people say different things, and so that they change with the wind. The person says something, you do that. The second person says something else, you try it again. And ultimately, they still don't know how to get there. That's why it's a major source of confusion about being single-minded. Okay, I simplify for you. Nói một cách vắn tắt cho quý vị nghe, để quý vị chỉ muốn nói hiểu cho nó rõ, cho nó giản dị thôi. Okay. Don't worry about single-mindedness. Đừng có lo chuyện chuyên tâm, là quý vị dễ chuyên tâm hơn. Tôi khuyên quý vị như vậy nè. Ok. Muốn chuyên tâm á hả? Đừng có lo chuyên tâm, thì sẽ chuyên tâm. Cái người mà nói tôi chỉ niệm Phật á, để tôi chuyên tâm không, cái người đó không chuyên tâm được đâu. I can tell you that. The person who says, I will recite only recite the Buddha's name, so that I can become single-minded, I assure you this person will have a hard time becoming single-minded. Quang Ngân có ý kiến gì không? Any questions? Ai không đồng ý không? Cái người mà đòi nó tôi là chuyên mô tư chỉ niệm Phật tôi tạ tư muốn nhất tâm, cái người đó không nhất tâm thế nào hết. Đó, ý kiến tôi như vậy, cá nhân tôi như vậy đó. Những người có thái độ như vậy rất khó là nhất tâm. I have some disagreements here. Tôi nói như vậy có những người không đồng ý rồi đó. Sao bạn? She said, by the way, I follow you, meaning I'm siding with you. But I made my day. Giảng được cả tiếng, gần cả tiếng đồng hồ rồi có người nói tôi theo con theo thầy, thầy mừng dễ sợ. Made my day. You know, after one day of almost an hour of Dharma talk, no one is responding. He says, I'm with you. Well, that really makes me feel good. Cảm ơn bác đã ủng hộ cho. Đừng có nghĩ nó muốn nhất tâm, đừng có nghĩ tới nhất tâm. Muốn mình còn nghĩ tới nhất tâm mà nhất tâm không được. Đó mấy người không hiểu tu, ta mới đòi nhất tâm thôi. Còn cái người hiểu tu, ta chỉ làm thôi, tự động ta sẽ nhất tâm. Ta không nói là tôi làm như vậy, tại tôi muốn nhất tâm. Người đó là người không hiểu tu. Okay, I restated for you again. I emphasize for you again. If you cultivate, and you say, I'm doing this because I want to be single-minded, okay, then I assure you, you will not become single-minded. You simply do,
and you become single-minded naturally. Muốn nhất tâm á, là tự động nhất tâm, chứ không thể nào nói là tôi muốn nhất tâm thì tôi sẽ nhất tâm. Tôi muốn nhất tâm tôi sẽ nhất tâm được. Không có chuyện như vậy hết. Mình chỉ làm tự động sẽ nhất tâm. Cái người mà nói trước khi tôi làm cái này tại tôi muốn nhất tâm, cái người đó không nhất tâm được đâu. Nghe rõ không? Mình chỉ làm thôi, làm theo đúng phương pháp, theo đúng cái hoàn cảnh, điều kiện đó, tự động mình sẽ nhất tâm. Còn ngồi đó mà cứ tưởng tượng đó là tôi phải niệm Phật để tôi nhất định, tôi chắc chắn tôi nhất tâm ngon lành hơn cái người mà lạy Phật hay là người người tụng chú, là người đó là không có nhất tâm tí nào hết. Okay, let me restate it for you, most of you misunderstand this, because you don't know how to become single-minded. Lý do quý vị không hiểu là tại vì quý vị không biết, là tại quý vị không biết làm cách nào để mình được nhất tâm, là cứ bàn lưu bàn tới thôi. Cái người mà biết là người làm, người ta không có bàn cái chuyện đó, người ta chỉ làm thôi là được nhất tâm. Okay. Cái người mà nói về cái chuyện nhất tâm là người ta không hiểu về nhất tâm, người ta mới nói. Let me remind you, the people who discuss about single-mindedness are the people who do not understand about single-mindedness. The people who understand about single-mindedness are the people who are actually doing it now, and they're not talking about it. They're not discussing about it. They're not arguing about it. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, let me close. Nghe được không sao, làm đúng, làm hay đúng. Let me close by telling you about single-mindedness. Give you a final aspect of to the answer to the question about the comparison. Nói về cái, nói vắn tắt lại cho quý vị biết là cái vấn đề là tại sao mình chọn một phái là niệm Phật chuyên môn, niệm Phật một phái chuyên môn là tôi tu đủ thứ hết đó. Ok, thì sự thật á là cái nhất tâm á, nếu quý vị biết nhất tâm á là quý vị làm cái gì nó đều nhất tâm hết. Còn khi cứ hiểu, quý vị mà hiểu được nhất tâm rồi, đạt được nhất tâm rồi thì niệm Phật cũng nhất tâm, lạy Phật cũng nhất tâm, tụng kinh cũng nhất tâm. Tại sao còn đi cái lộn với người ta là tôi chỉ niệm Phật thôi hả? Mấy người đó hoàn toàn có nhất tâm gì hết. So let me give you a final argument about these two camps. I'm saying if you're able to be single-minded, then you can be single-minded whether you recite the Buddha's name, or you can be single-minded when you bow to the Buddha, or you can be single-minded when you recite a mantra, or you can be as equally single-minded when you recite a sutra. It's a state of mind. It's not. It doesn't matter on the Dharma door at all. So it's the people who insist on specializing in the reciting the Buddha's name or chant even are the people whose level of single-mindedness is pretty low. As far as I'm concerned, that's why they're still talking and arguing about it.
So,
Thành bây giờ cho phép tôi nói lại cho một lần cho rõ ràng, và tôi làm thầy có cái thói mà xin lỗi trước quý vị, là nhiều khi mình nói ra, nói sự thật ra làm phật lòng nhiều người lắm. Thành ra tôi hôm nay tôi xin lỗi trước, tôi sắp nói những cái lời phật lòng cho một nhóm người đó. Ok, cái nhóm người mà đòi chỉ nhất tâm đó, cái trình độ nhất tâm họ thấp quá này, họ vẫn đòi như vậy. Cái người mà hiểu nhất tâm đó, không chấp vào cái pháp môn nào hết. Okay. So, and I apologize to those of you because I have this bad habit. When I speak Dharma, I sometimes I'm too blunt. And I speak things, I say things that I believe to be true. And it offends some of the people. So I apologize to some of the people I'm about to offend right now. Okay, those people who insist on single-mindedness by specializing one Dharma door are the people whose level of single-mindedness is too low. That's why they still have that kind of attitude. Okay, it's okay. They'll get better. When they understand better about single-mindedness, when they have a much higher level of single-mindedness, they will stop demanding or claiming they specialize in certain Dharma door. Okay. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Okay, if you have no questions, we can do the lunch ceremony. Nếu không ai có thắc mắc gì thì mình sẽ tiếp tục chương trình. Mình sẽ cúng ngọ, hồi hướng công đức cho gì đó, cho long thọ, cho duyên thọ. Any last chance, last call. Hỏi cuối cùng có ai có thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại đây. No questions. You are so relaxed today. Cái gì ngày hôm nay có vẻ rất là khoan thai hả? Không có thắc mắc gì hết. My students are too sleepy and tired. That's why they have no question. Mấy người đi theo tôi là vừa ngủ vừa mệt nữa. Thành ra họ không có thắc mắc gì hết. It turns out that we do it on purpose. Cái lý do chúng tôi cố ý làm như vậy là đi cực khổ như vậy là tại vì nó có cái pháp môn của nó. Và như vậy nó đưa tới cái nhất tâm mà không cần niệm Phật. The reason we do it is just for your information, that we don't sleep that much, we don't rest that much, and we have a long schedule because we want to get tired, and that leads to being single-minded. It's much easier to become single-minded. Các vị biết không? Cái bí mật những cái pháp môn tu nó ngộ ngộ lắm. Là họ đi như vậy, họ mệt mỏi như vậy, họ thiếu ngủ như vậy. Họ bận rộn như vậy thì cái người nó mệt mỏi, nó sợ lắm. Vì cái mệt mỏi như vậy nó dễ nhất tâm hơn. Cái vị ngồi đó cái đòi niệm Phật nhất tâm hơn, khó mà nhất tâm bằng họ mà đi như vậy. So I'm telling you, those of you who says I sit here and recite the Buddha's name because I want to become single-minded, you will have a much harder time becoming single-minded than tagging along with us and getting tired and getting no sleep and at all. It's another way to become single-minded. Much easier to become single-minded. Okay? Có ai đòi tu như vậy không? All right. Let's stop here. And cái chương trình Mexico là ủa họ biến mất đâu hết rồi. Mexico bỏ đi hết rồi. Một cô thì ngủ gật, còn mấy cô kia thì I'm checking the schedule here. What's next? Bây giờ làm sao? Cúng ngọ hay không cúng ngọ là sao? Hả? Cúng ngọ hả? Vậy thì mình cần cuốn sách nha, cuốn sách cúng ngọ. Okay, so we're going to do the lunch ceremony. So we need to use the booklet, the small booklet. Bây giờ làm cái cúng ngọ với là duyên thọ, hồi hướng duyên thọ để giúp mấy người. Thì mình phải cần cuốn sách nhỏ nhỏ đó. Do we bring that booklet or not? We don't. Oh, very good. Okay.